I love the calendum tantarevan, Jesu gantailam cum yan. Vadum bin lam cha cum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây
đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Đề mục hôm nay là lời dạy cho những người phụ nữ nói chung. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Luca đoạn 10 câu 38 đến 42 chép câu chuyện về hai chị em bà Mary và Martha. Đây là hai người em gái của ông Lazarơ mà sau này được Chúa cứu sống khi bị bệnh và chết. Kinh Thánh chép, ngày kia Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đang đi đường đến một làng nọ, thì có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài và môn đồ vào nhà mình. Bà Ma-thê có người em gái tên là Mary. Khi Chúa vào nhà họ, thì Mary cứ đến ngồi dưới chân Ngài mà nghe lời Chúa phán. Vả Ma-thê thì cứ lo việc khoản đãi Chúa và các môn đồ. Không thấy em mình phụ, nàng thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc thật sự cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. Câu chuyện trên đây cho ta lẽ thật thiêng liêng mà Chúa muốn truyền dạy. Trước hết là cho bà Ma-thê và sau nữa là cho nữ giới hậu thế. Vì phụ nữ thời nào thì cũng thường hay bận rộn nhiều việc nội trợ trong gia đình. Nhưng Chúa muốn các bà chớ quên điều gì là quan trọng hơn hết cho bản thân, cho gia đình, cho con cái tôn tộc. Đó là sự thông công với Chúa phải được xem là tối quan trọng trong đời sống của mình. Trong câu chuyện này, là người chủ nhà thì phải lo việc tiếp rước Chúa và các môn đồ, nên Ma-thê lo đủ mọi chuyện để cho sự tiếp đãi được tươm tất và trịnh trọng. Thì em của bà là Mary lại đến ngồi dưới chân Chúa mà nghe Ngài giảng dạy. Bà Ma-thê phàn nàn với Chúa về việc này, nhưng Đức Chúa Giêsu không rầy Ma-thê cho sự bà bận rộn để lo cho khách, nhưng Ngài chỉ ra cho bà thấy rằng cần phải đặt những điều quan trọng nhất lên hàng đầu, và sự thông công với Chúa qua việc học hỏi, lắng nghe hay cầu nguyện phải là điều quan trọng nhất trong đời sống của một con người. Thông công với những người khác cũng cần, nhưng là thứ yếu. Mục tiêu truyền bá tin lành của Chúa thì cần có được những nhân tố có lòng yêu mến Chúa, siêng năng, cẩn trọng, và chấp nhận khó khăn. Và điều quan trọng hơn hết là hãy đến người dưới chân Chúa, bày tỏ sự hạ mình và lắng nghe, suy gẫm lời Chúa dạy, để lấy đó làm căn bản mà đem ra phát triển trong đời sống mục vụ. Có như thế, việc làm của người ấy mới được nên thánh, được chúc phước bởi ân điển, quyền năng và lòng nhân từ của Đấng Christ. Từ đó, người có thể có được sức mạnh, có thể làm được những điều tốt lành mà không có chi sánh kịp. Khi mục vụ của Đức Chúa Giêsu phát triển, Ngài đi đến mọi làng, mọi thành phố đặng giảng dạy. Ngài có 12 môn đồ đi với Ngài. Sách Luca cũng ghi lại những lời chứng tỏ tường rằng có những phụ nữ đã được Chúa chữa lành hoặc làm phép lạ cứu đời họ, hoặc dùng lời nói cứu họ khỏi phải bị ném đá cho đến chết, như trường hợp bà Marie Madeleine. Nhiều người được cảm động bởi sự dạy dỗ của Ngài. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu chết cho mỗi một người của chúng ta, dù nam hay nữ. Điều đó giúp chúng ta thấy được rằng mỗi một con người, dù giàu hay nghèo, dù ở giới tính nào, thành phần nào trong xã hội, bậc cao quý hay thường nhân, đều là bình đẳng, đáng quý như nhau trong mắt Chúa. Khi chúng ta ý thức được lẽ thật này rồi, thì cách chúng ta đối xử với mọi người phải nên tôn trọng như nhau, và nhất là không nên coi thường người khác chỉ vì người đó là nữ, có điều gì yếu kém hơn mình, hay là vì nữ giới hoặc già lão. Chúng con xin chân thành đội tạ ơn Chúa cho những sự dạy dỗ trên đây của Ngài. Cầu Chúa tiếp tục ban ơn ở cùng chúng con hết thảy từ nay cho đến khi Chúa trở lại. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được tiếp chuyện cùng quý vị. Thưa quý vị, đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là phép lạ đầu tiên trong Hội Thánh sau khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời. Trong Phúc Âm Tân Ước, sách Công Vụ Các Sứ Đồ, đoạn 3, từ câu 1 đến câu thứ 11, được ghi chép như vậy: buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-e-rơ với dân cùng lên đền thờ, và có một người què từ lúc sanh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là cửa đẹp, đặng ăn mài những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ và Giăng ngó chăm người rồi nói rằng: hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bằng nhìn chăm chăm hai người tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, xong đè ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại cửa đẹp đền thờ đảng sinh bố thí, nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra đến cho người. Người ấy đang cầm tay Phi-rơ và Giang thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Salomon. Thưa quý vị, đây là phép lạ đầu tiên được Chúa ban cho sứ đồ Phi-rơ để thực hiện trong hội thánh đầu tiên sau cái ngày mà Đức Chúa Giê-xu đã sống lại và thăng thiên về trời. Đức Chúa Trời sẵn sàng đối diện với mùa gặt hái linh hồn một cách rầm rộ và phấn khởi. Và đây cũng là giai đoạn mà mọi người chú ý đến sứ mạng cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Chúa đã ban quyền phép cho Phi-rơ chữa lành bệnh cho người què đơn độc mà ai nấy đã từng biết ông ta. Ngay sau khi người què được đầy linh ân của Chúa, ông ta nhảy nhót vui mừng ca ngợi danh của Đức Chúa Trời. Một phép lạ đã xảy ra một cách bất ngờ khiến cho dân chúng phải chú tâm. Phép lạ đầu tiên này là một sự kiện được xảy ra để đánh dấu hai sự việc rất quan trọng. Một là Đức Chúa Giê-xu là đấng hàng sống, quyền phép của Ngài vẫn còn hành động trong thế gian này như lời Ngài đã hứa với các môn đồ Ngài lần cuối cùng trước khi Ngài thăng thiên về trời. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 1 câu 8 có ghi chép rằng: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đó là lời hứa của Đức Chúa Giê-xu đối với các môn đồ trước khi Ngài thăng thiên về trời, và Ngài đã thực hiện ban cho Phi-rơ có quyền phép để làm điều đó. Điều thứ hai là công việc của Chúa được thể hiện bởi những kẻ tin cậy và trung kiên trong đời sống tin kính Chúa và hầu việc Ngài. Điều mà Chúa muốn cho mọi người biết rằng sự hiện diện của Chúa bởi Đức Thánh Linh và quyền phép của Ngài vẫn còn sống động, tồn tại trong thế gian này, vẫn còn thỏa đáp cho mọi kẻ tin đến danh của Ngài. Tình yêu thương và sự quan tâm của Chúa đối với thế gian vẫn còn linh động bởi con dân của Chúa. Sự thật mà nói, Chúa không còn hiện diện trong thế gian này bởi con người bằng xương, bằng thịt như trước đây, nhưng Ngài hiển hiện qua con dân của Ngài. Nếu dân sự của Chúa không đi, không nói và không làm thì công việc của Chúa không thể nào hoàn tất được. Có bốn cái yếu tố căn bản quan trọng sau đây để phép lạ của Chúa được hiện thực ở trong hội thánh. Một là Chúa dùng những con dân của Ngài là những người trung thành trong đời sống cầu nguyện. Phi-rơ và Giang đã trung thành trong sự cầu nguyện. Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 3 câu 1 ghi chép mà tôi đã đọc từ lúc ban đầu nói như thế nào: buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-rơ với Giang cùng lên đền thờ. Rồi trong đoạn 10 câu thứ 9 có ghi chép rằng: bữa sau, trong lúc ba người ấy đương đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ 6, Phi-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Ở đây cho chúng ta biết rằng người Do Thái có 3 giờ để cầu nguyện cho mỗi ngày. Giờ thứ 3 tức là vào 9 giờ sáng, giờ thứ 6 tức là 12 giờ trưa, và giờ thứ 9 là 3 giờ chiều. Vâng, mỗi ngày 3 cái thời giờ này họ dành riêng để cầu nguyện. Phi-rơ và Giang thực hiện điều đó. Trong thời kỳ cử ước, vua David cầu nguyện mấy lần trong ngày? Chúng ta hãy xem sách Thi Thiên 55 câu thứ 17. Buổi chiều, buổi sáng và ban trưa, tôi sẽ than thở rên xiết. Ngài ác sẽ nghe tiếng tôi. Và tiên tri Daniel đã cầu nguyện bao nhiêu lần? Trong sách Daniel đoạn thứ 6 câu thứ 10 có ghi rằng, khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký lên rồi, thì về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Jerusalem. Tại đó, cứ mỗi ngày 3 lần, người quỳ gối xuống cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước. Càng cầu nguyện nhiều thì càng đầy ơn Chúa trong đời sống. Cho nên dân sự của Chúa phải cầu nguyện. Điều thứ hai là phải biết cảm nhận về nhu cầu của những người bất hạnh đang sống trong tuyệt vọng. Chúng ta hãy nghe lại trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 2 câu 4 ghi chép như thế nào. Và có một người què từ lúc sinh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là cửa đẹp, đặng an mài những người vào đền. Người thấy Phi-rơ và Giang vào thì xin hai người bố thí. Phi-rơ với Giang ngó chăm người rồi nói rằng, hãy nhìn xem chúng ta. Như thế ở đây chúng ta thấy Phi-rơ và Giang là hai môn đồ của Chúa chú tâm đến người què đương xin bố thí. Hoàn cảnh của người què do bẩm sinh không có gia đình, không thể làm lụng để kiếm sống được, không có bà con hoặc bạn bè để giúp đỡ, phải ăn xin. Rồi ông bị xã hội bỏ rơi, bị khinh bỉ, không được sự quan tâm khích lệ và an ủi gì cả. Đời đã dạy cho người què bẩm sinh này là sống trong tuyệt vọng. Người què này sống ở trong đau khổ cả thân xác lẫn tâm hồn. Tiêu biểu, tôi không biết bao nhiêu người trong xã hội văn minh ngày nay, họ đã bị loài người bỏ rơi vì tình người càng ngày càng nguội dần bởi sự ích kỷ và bất cần đến kẻ khác. Còn tệ hại hơn nữa là đã có quá nhiều nạn nhân đau khổ bởi sự lơ đễnh của những người gọi là con dân Chúa. Có nhiều con cái Chúa biết và sống trong tình yêu thương của Chúa, nhưng cố tình không nhận thấy nhu cầu của những người xung quanh mình đang sống trong sự bất hạnh. Thứ ba là phải thật sự quan tâm đến nhu cầu của người khác bằng cái thái độ và hành động đi đôi với lời nói. Chúng ta xem Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 4. Phi-rơ và Giăng, họ chú tâm đến người què này như thế nào? Phi-rơ với Giăng ngó chăm người rồi nói rằng, hãy nhìn xem chúng ta. Thứ tư là sẵn sàng thỏa đáp nhu cầu đích thực cho những nạn nhân sống trong sự bất hạnh thể xác và tâm linh. Chúng ta xem tiếp câu 5, câu 6, Công vụ các sứ đồ đoạn 3. Vậy người bằng nhìn chăm chăm hai người tưởng sẽ được chút gì, nhưng Phi-rơ nói với người rằng, ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Theo dõi từ lời nói, từ thái độ của môn đồ Chúa Phi-rơ, trước hết ở đây chúng ta thấy rằng, hãy nhìn xem chúng ta, là lời nói và sự tuyên xưng có một lập trường chứng tỏ rằng Phi-rơ và sứ đồ Giăng là hai người thuộc về Chúa, là người có Chúa, để cho nạn nhân biết rằng Phi-rơ có một ý định giúp đỡ. Phi-rơ cũng chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ ông để đáp ứng nhu cầu của nạn nhân, và ông sẵn sàng hành động bởi đức tin để thực hiện phép lạ. Câu thứ 6 chúng ta đọc lại. Phi-rơ nói với người rằng, ta chẳng có vàng bạc gì hết, Sông đèo ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Bây giờ chúng ta xem cái kết quả. Quyền năng của Đức Chúa Jesus vẫn còn thể hiện qua tôi tớ của Ngài như thế nào. Câu 7, câu 8 của sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 3. Câu 7, câu 8 là rằng Phi-rơ bằng nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Phi-rơ nắm lấy tay hữu người đỡ dậy, đó là hành động của đức tin. Thứ hai, người què hướng là tinh thần tin cậy. Thứ ba, người liền nhảy đứng lên và bước đi. Quyền phép của Chúa hành động. Chúng ta, thưa quý vị, đặt cái lòng tin nơi Chúa với mức độ bao nhiêu? Chúng ta chờ đợi bao lâu nữa để bàn cãi và nghi vấn về quyền năng của Chúa? Hãy nhân danh Chúa và hết lòng hết ý tin cậy nơi Ngài. Đức Chúa Giêsu đã khẳng định với những kẻ thật sự tin cậy Ngài ra làm sao. Chúng ta hãy xem trong sách Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 20. Ấy là tại các ngươi ít đức tin, vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng hãy dày đây qua đó thì nó liền qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Quý vị và các bạn, Đức Chúa Giêsu đã khẳng định nếu chúng ta có đức tin nhỏ bằng hột cải thì cũng có thể khiến núi, và tượng trưng cho những sự khó khăn, tượng trưng những điều mà con người không thể làm được. Mà nếu chúng ta có đức tin ở trong Chúa, chúng ta có thể làm được việc đó. Và ở đây chúng ta thấy người què được biến đổi hoàn toàn trong ơn của Chúa, như trong câu 8, câu 9 đã ghi lại. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Và sự đổi mới đó đã làm rạng danh Chúa trong vòng các dân sự xung quanh. Câu thứ 9 nói rằng cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời, và danh Chúa được vinh hiển. Mọi người đều sững sờ vì phép lạ đã được Chúa thể hiện quyền phép của Ngài, như trong câu 10 câu thứ 1 ghi lại rằng người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại cửa đẹp đền thờ đang xin bố thí, nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đó đã xảy đến cho người. Người ấy đang cầm tay Phi-rơ và Gian, thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Salomon. Dân sự của Chúa, thưa quý vị và các bạn, hãy cậy đức tin và hành động bởi đức tin, thì quyền phép của Chúa sẽ được hiện thực. Lời của Chúa đã có phán rằng sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị là Cơ Đốc nhân thì sứ điệp này nhắc nhở cho quý vị, chúng ta cần phải nói về Chúa Giêsu và phải có hành động về ở trong Chúa Giêsu để chúng ta có thể đem những kẻ ở trong sự bất hạnh đến với Chúa để được sự cứu rỗi. Và đó là cái nếp sống đạo, ánh sáng của mỗi tín nhân Cơ Đốc. Còn quý vị là những người chưa có đặt cái niềm tin nơi Chúa, Mời quý vị hãy đặt niềm tin nơi Chúa, vì Chúa phán rằng những kẻ đến cùng Chúa mà có đức tin nhỏ bằng hột cải, quý vị có thể được Chúa dùng để có thể biến cải cuộc đời và thực hiện những điều mà con người không thể nào làm được. Nhưng trong quyền phép của Chúa, mọi sự đều được. Quý vị sẽ được cái sự cứu rỗi ở trong Chúa, và Ngài Chúa trở lại sẽ ban cho quý vị sự sống đời đời trong nước vĩnh sanh của Ngài. Amen.
Lòng luôn cảm biết Chúa luôn nhìn tôi, chẳng khi lìa xa với Ngài yêu tôi. Lòng luôn vui sướng hát ca ngợi Chúa, vì tình Chúa cha qua lớp hồn tôi. Dẫu khi đau đớn nước mắt tuôn tràn, Ngài xua hết bao đau buồn. Lòng an thái thầy trong Giê-xu.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.